Rồi đây, Ngài mới nói thêm, Tú Dương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn trợ này, cũng đặng vô lượng vô biên công đức. Nếu mà có người nữ nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn trợ này, mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó, không còn thọ lại nữa. À, sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi An Lạc, chỗ trụ xứ của Đức Phật A Di Đà, cùng chúng đại Bồ Tát vây quanh mà sanh trên tòa báo trong hoa sen, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét các tánh nhơ làm khổ. Đặng thành tông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, đặng pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 700 muôn 2000 ức no gia ta hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Thì quý vị thấy ở đây là cho nên là tụng cái này là thấy cũng ham luôn, phải không? Nghĩa là Ngài nói rằng nếu mà người mà nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn trợ này thôi thì cũng được công đức vô lượng rồi. Rồi còn người nữ nào nghe cái phẩm này á mà có thể thọ trì á, thì sau khi dứt cái báo thân này không còn thọ lại nữa, rồi được sanh nơi cõi An Lạc Phật Di Đà, không còn những lòng tham sân si nữa. Thì quý vị thấy vậy dễ quá không? Bởi vì đây là muốn nói lên cái ý nghĩa, không? Nghĩa là người nữ mà nghe cái này tức là xả những cái lòng ái chấp đó, xả những lòng ái chấp vào cái sắc thân này, không? Thì sẽ được sanh vào trong cái trụ xứ của Phật A Di Đà. Tức là sao? Tức là vào được cái tri kiến Phật này rồi á, thì sẽ đến cái chỗ An Lạc, tức là cái cõi nước An Lạc đó. Rồi gặp Phật Di Đà, gặp Phật Di Đà tức là Phật vô lượng thọ, thấy không? Mà Phật vô lượng thọ đó tức là gì? Tức là pháp thân bất sanh bất diệt. Rồi được Bồ Tát vây quanh, tức là sao? Bồ Tát vây quanh, Bồ Tát là chỉ cho những cái bậc mà gọi là giác ngộ chứ gì, phải không? Thì như vậy tức là khi mình nghĩa là vào được cái tri kiến Phật này, thấy không? Thì mình sẽ đến được cái chỗ An Lạc. An Lạc tức là đây gọi là sanh về cõi nước An Lạc. Rồi gặp Phật Di Đà tức là pháp thân bất sanh bất diệt, tức là được sống trong pháp thân bất sanh bất diệt. Rồi Bồ Tát vây quanh, tức là nhìn đâu là cũng gặp ánh sáng giác ngộ hết, nhìn đâu cũng gặp Bồ Tát hết. Còn bây giờ đây á, mình nhìn đâu là cũng thấy gặp chúng sanh hết, cho nên ở đâu cũng có thể phiền não được hết. Còn bây giờ nếu mà thể nhập trong tri kiến Phật này rồi á, thì nhìn quanh đâu cũng gặp Bồ Tát hết, tức là gặp đâu, nhìn ở đâu đó cũng gặp ánh sáng giác ngộ hết. Rồi được sanh lên tòa báo ở trong hoa sen, tức là được lìa những cái nhiễm ô, không còn dính mắc, không còn bị những cái tham sân si nó làm khổ. Bởi vì ở trong cái tri kiến Phật thì tham sân si đâu có đến trong đó được. Được thần thông, được thần thông vô sanh pháp nhẫn, tức là ở nơi đó thì mình sẽ thấy nghe tất cả mà không có động cái niệm khởi. Thần thông vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn tất nhiên là được cái pháp nhẫn vô sanh, vô sanh là mình thấy nghe mọi cái nó không có động niệm. Rồi sẽ được cái nhãn căn thanh tịnh, tức là con mắt thanh tịnh trong sạch. Tức là khi đó thì nhìn ra cái gì cũng đều thấy Phật hết, không còn bị mê lầm nó che đậy nữa, cho nên được cái nhãn căn thanh tịnh. Thì quý vị thấy đó là khéo để mà thể nhập vào trong cái tri kiến Phật. Thì bây giờ các đức Phật mới đồng nói khen rằng: hay thay thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này, vì người khác nói ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng thể hết đặng. Ông nay có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các quán địch khác thải đều trừ diệt. Thiện nam tử, 100,000 các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ các đức Như Lai, bao nhiêu thiền định trí tuệ của các thanh văn duyên giác dẫn đến Bồ Tát không ai bằng ông. Tú Dương Hoa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí tuệ như thế. Vì đây là tất cả chư Phật đó đồng khen ngợi, tức là khi được cái công đức như vậy đó là khế hợp với chư Phật, tức là tâm tâm nó được tương ứng, cho nên cái công đức này á thì nghìn Phật chung nói cũng chẳng hết nữa. Vậy chỗ đó thì lời nói đâu có thể đến được, đó là phải sống thôi, chứ nói là nói không thể tới được. Mà chỗ này cũng gọi là cái chỗ chư Phật đồng thủ hộ, cho nên là khi mà sống được ở trong đây rồi á thì trên thế gian này không còn gì so sánh kịp, thì không có gì ở thế gian này có thể so sánh được. Đây là ngài mới kết lại, nếu mà có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa chân xanh, trong lỗ chân lông, nơi thân thường thoảng ra mùi thơm ngu đầu chiến đàn, đặng công đức như đã nói ở trên. Tú Dương Hoa, vì thế ta đem phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này chúc lị cho ông, 500 năm sau khi ta diệt độ phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất, chớ cho hàng ác ma, dân ma, các trời rồng dạ xoa, cưu bằng trà vân vân phá phấy đặng. Tú Dương Hoa, ông phải dùng sức thành thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh đặng nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng già chẳng chết. Tú Dương Hoa, nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó, rải xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy quả, trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh và bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh này nên phải sanh lòng cung kính như thế. Lúc Phật nói phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này, có 84,000 Bồ Tát đặng pháp giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, Đức Đa Bổ Như Lai ở trong tháp báo khen ngợi ngài Tú Dương Hoa Bồ Tát rằng: hay thay Tú Dương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy tức là đây ngài nói, nếu mà người mà nghe phẩm Dược Vương này á mà tùy hỷ khen ngợi đó, thì ngay trong đời này miệng thường thoảng ra mùi thơm, các lỗ chân lông, nơi thân cũng đều thoảng ra mùi thơm hết. Cho nên là ngài mới nói là ngài đem cái phẩm này đó chúc lị cho ngài ngài Tú Dương Hoa, phải làm lưu bố rộng truyền ở thế gian này. Thì đây là bởi vì đây nghe cái phẩm Dược Vương này á, thì tại sao chỉ nghe phẩm này thôi mà công đức lớn như vậy? Bởi vì đây phải hiểu ý nghĩa nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này, tức là nghe cái gì? Tức là nghe thấu qua được cái sắc ấm, bởi vì cái phẩm này là phá cái sắc ấm, thấy không? Cho nên nghe phẩm này là thấu qua được cái sắc ấm, trừ được cái lòng ái nhiễm chấp ngã. Cho nên đó là cái bước quan trọng trên đường tu hành phải vượt qua. Cho nên nghe thấu được như vậy đó thì được công đức rất là lớn, lớn là như vậy. Bởi vì nếu mà mình cho dù cho mình có tu mà có sáng tỏ được cái điều gì, có ngộ cái gì đi nữa mà chưa qua được cửa này á, là còn phải xét lại. Cái ngộ gì ngộ mà còn thấy nghe cái sắc thân này là thật, còn có cái chấp ngã này, thì cái ngộ đó cũng coi chừng ngộ ngộ lầm. Cho nên đó là cái bước quan trọng là phải nhớ. Nhưng mà cái sắc ấm này á là cái coi như là nó kiên cố rất là khó phá, phải không? Nghe cái sắc ấm này nè, nó kiên cố coi vậy mà nó kiên cố khó phá vô cùng. Cho nên ở đây phải mượn những cái hình ảnh để cho mình thấy rõ, phải sao? Đốt thân đốt tay, phải không? Đốt thân đốt tay, dùng hình ảnh đó để cho mình phá cái niệm ái luyến về sắc thân này, phá cái chấp trước vào những cái tướng tốt trang nghiêm. Tay mà do cái phước tướng trang nghiêm mà được, mà bây giờ đốt bỏ thì dễ gì. Cho nên đó là phá cái tâm ái liên chấp trước đó. Thì khi mà qua được cái ý niệm sắc không rồi á, thì chỉ còn một ánh sáng chi kiến Phật sáng ngời đó, thì đó là mình khéo trì pháp qua, khéo nhập pháp qua, hiểu được cái đó. Chứ không phải nghe nói vậy về cái bắt chước là đốt tay đốt chân đó thì coi chừng. đốt rồi nó đau quá rồi cái thì nó buồn nó khổ á, thì đó là cũng sanh đi cái chỗ bậy chứ không có phải tốt. Hiểu được cái ý không? Rồi ở đây mới nói là các Bồ Tát đó nghe như vậy thì được nghĩa là giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, không? Là bởi vì nghe cái phẩm này là giải trừ cái chấp sắc ấm này, giải trừ được cái chấp sắc ấm này á, đó là cái chỗ mọi chúng sanh đều bám chấp. Cho nên rồi khi mà giải trừ được cái đó rồi thì bao nhiêu những ngôn ngữ chúng sanh đặt ra đó thì mình được hiểu. Cho nên đây được giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, tức là hiểu được mọi cái ngôn ngữ của chúng sanh. Quý vị kiểm lại coi, mọi cái ngôn ngữ của chúng sanh đặt ra đó là đặt ra quanh quẩn cái ngã này chứ gì, phải không? Bao nhiêu ngôn ngữ đặt ra đó là quanh quẩn cái ngã này thôi chứ gì. Mình đặt ra cái này cái kia là để cho cái ngã này nó sống thôi chứ gì, phải không? Cho nên khi mà phá được cái chấp này rồi á thì mình giải tỏa được mọi cái ngôn ngữ hết, tức là không còn lầm ngôn ngữ nào nữa hết. Cho nên khi mà thấu qua được chỗ này rồi thì sáng tỏ hết mọi lời nói. Rồi đến cuối cùng thì Đức Đa Bảo Như Lai ngài khen ngợi, không? Khen ngợi tức là ở đây là chứng minh cho thấy rằng đã thấu được cái thấu suốt được cái chỗ này là kế hợp với pháp thân là thể nhập được tri kiến Phật. Cho nên đến đây là ngài Đa Vũ ở trong tháp ngài khen ngợi. Thì như vậy để coi như là tóm lại cho quý Phật tử hiểu cho kỹ cái phẩm này á là cái phẩm phá diệt sắc ấm, không? Thể nhập vào tri kiến Phật thì ở đây đi vào cái phẩm này là phá cái sắc ấm, tức là trừ cái chấp ngã kiên cố. Bởi vậy cho nên ở đây là phải quên thân, phải xả tay, không còn có chỗ nương tựa, không chỗ bám chấp, nghĩa là không cho mình chết, không? Ở trên cái gọi là cái ngã mà giả dối này để mình sống dậy cái tri kiến Phật. Nếu mà mình quên cái ngã này, quên cái pháp chấp này á thì mình sẽ sống được với cái thể gọi là cái thể pháp thân thường còn, thì cái đó không quý hơn sao đó, bằng cái này. Còn bây giờ mình sẽ dễ mình bám chấp vào cái này á là bởi vì mình chưa có sáng tỏ được, chưa có biết được còn có cái tri kiến Phật, còn có pháp thân, chỉ thấy có cái này thôi. Bây giờ mình nghe biết rõ còn có cái pháp thân chân thật bất tranh bất diệt nữa, cho nên xả cái này thì được cái pháp thân kia thì mới là cái quý hơn hết, thì mới không có phải sợ sệt và mới bớt chấp vào cái này. Chứ còn bây giờ biểu mình đừng chấp vào cái này, nhưng mà không chấp ở này rồi á mà còn thì vậy xả ra sao đây, thành ra mình sẽ chơi với. Cho nên đây nói xả chấp này rồi không phải là mất hết mà còn có pháp thân chân thật bất sanh bất diệt, cho nên quên cái này, buông cái này rồi thì mình không phải sợ mất hết không còn gì. Thì cho nên ở đây rõ ràng qua cái hình ảnh Bồ Tát với thiết chúng sanh thị kiến đó, đốt thân thì được cái thân quá sanh, rồi đốt tay thì rồi sau đó sẽ được hoàn lại phục cái tay như cũ, mà cái tay phước đức trang nghiêm tốt nữa. Thì như vậy quý vị thấy đốt thân đốt tay, nhưng mà làm sao mà đốt đến được cái tri kiến Phật kia? Cái thân này mình có thể đốt mà, cái tay này mình có thể đốt, nhưng mà làm sao đốt được đến cái tri kiến Phật kia? Cho nên là hiểu được như vậy đó thì mình mới thấy nghĩa là còn có một cái chân thật là đáng quý mà mình bỏ quên. Cho nên quý vị mà nếu có học trong chứng đầu ca đó thì chứng đầu ca có bốn câu gọi là buông bốn đại đừng nắm bắt, thì trong tánh tịch diệt tùy ăn nuốt, các hạnh vô thường thải toàn không, đấy chính Như Lai đại viên giác. Không nói rằng mình buông cái bốn đại này đừng nắm bắt nó thì sẽ được ở trong cái tánh tịch diệt bất sanh bất diệt này á, tùy ý mà ăn mà uống, tức là tùy ý mà dụng tự tại. Còn mọi cái tạo tác trên thế gian này á đều là vô thường, đều là rỗng không hết, chứ không gì thật. Nhưng mà chính khi mà rõ biết được mọi cái tạo tác đều vô thường, đều rỗng không hết này, thì chính ngay đó là Như Lai đại viên giác, chứ không phải là tất cả đều không hết rồi là không còn gì. Cho nên ở đây khi mà mình không còn bám vào bốn đầy này nữa, thì sẽ ở trong tánh bất sanh bất diệt đó tùy dụng tự tại, không gì ngăn ngại hết. Bây giờ đây mình suốt qua được mọi cái thứ tạo tác vô thường ở đây, không còn một chút gì để lưu giấu được hết á, thì còn lại ngay đó là Như Lai đại viên giác, thì cái thể giác nó tròn đầy, không có thiếu thốn, không có mất mát gì đâu hết. Đó là mình thấu qua được cái phẩm đó, gọi là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Cho nên nghe hiểu và thấu qua cái phẩm Dược Vương đó là nghe như vậy, chứ không phải là nghe chỉ trên danh từ thôi. Thì như vậy là thôi, bữa nay là mình học qua cái hết xong cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, tức là qua cái phần phá được sắc ấm. Bởi vì đây là cái phần này là thuộc về cái phần thể nhập tri cứu Phật, cho nên nó hơi khó hiểu, và có khi nó cũng hơi quá sức của mình, mình chưa thể nhập được. Nhưng mà để cho mình thấy rõ, nghĩa là học Pháp Hoa là thấu được những cái ý nghĩa sâu xa như vậy đó, và mình học như vậy là gieo cái chủng tử Pháp Hoa đó vào trong chính mình. Thì vậy bây giờ mình chưa thể nhập, nhưng mà những chủng tử đó gieo vào rồi đủ duyên thì mình cũng thể nhập. Bởi vậy đây là Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng, ai ai cũng đều có tri kiến Phật thì ai cũng đều có quyền thể nhập hết, phải không? Chứ không phải cái này là dành riêng cho ai hết, nhưng mà chẳng qua là sao? Chẳng qua là người đã thể nhập và chưa thể nhập thôi, phải không? Đã và chưa thôi, chứ không ai là không có phần hết. Vậy cho nên học đó là gieo những chủng tử đó vào trong chính mình. Thì như vậy thì thôi, là hôm nay tới đây là coi như qua xong cái phần gọi là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, cái phần phá sắc ấm.